Bắt đầu tôi xin tiếp tục đọc thêm ba phần kinh thánh mà chúng ta đã đọc trước đây. Ba phần kinh thánh bổ túc cho phần kinh thánh trong Roma đoạn 13 câu số 1 tới câu số 7 mà chúng ta vừa nghe đọc. Phần kinh thánh đầu tiên mà chúng ta đọc là trong Timothy nhất đoạn 2 câu 1 đến câu số 4. Đây là lời của sứ đồ Phaolô viết cho Timothy, nói rằng: vậy trước hết mọi sự ta dặn rằng phải khẩn nguyện, cầu xin, kêu van, tạ ơn cho mọi người, cho các vua, cho hết thảy các bậc cầm quyền, để chúng ta được lấy điều nhân đức và thành thật mà ở đời bình tĩnh yên ổn. Ấy là một sự đẹp lành và đẹp mắt Đức Chúa Trời, là cứu Chúa chúng ta này muốn cho mọi người được cứu rỗi và bị hiểu biết lẽ thật. Ở thứ hai là trong sách Tít đoạn 3 câu 1 đến câu số 2. Tít đoạn 3 câu 1 đến câu số 2. Hãy nhắc lại cho các tín đồ phải vâng phục những bậc cầm quyền chấp chánh, phải vâng lời các bậc ấy, sẵn sàng làm mọi việc lành. Chớ nói xấu ai, chớ tranh cạnh, hãy dung thứ đối với mọi người tỏ ra một cách mềm mại trọn vẹn. Rồi phần kinh thánh số 3 mà chúng ta đọc đó là trong sách Phi-e-rơ nhất đoạn 2 câu 13 đến câu số 17. Vì cớ Chúa hãy phục theo mọi phép tắc loài người lập nên, hoặc vua như là đấng rất cao, hoặc các quan như là vua đã sai ra phạt kẻ làm dữ và khen người làm lành. Vì anh em làm điều lành để ngăn miệng những kẻ ngu muội dại dột, ấy là ý muốn Đức Chúa Trời. Hãy ăn ở như người tự do, nhưng chớ dùng sự tự do làm cái màn che sự hung ác. Song phải coi mình là tôi mọi Đức Chúa Trời. Hãy kính mọi người, yêu anh em, kính sợ Đức Chúa Trời, tôn trọng vua. Chúng ta đến với Chúa. Chúng con cảm ơn Chúa vì lời Chúa trong tay và phần kinh thánh mà chúng ta cũng con đã học hôm nay. Chúa muốn dẫn chúng con vào trong những chi tiết hơn để chúng con có thể sống cho Chúa, sống vì Chúa trong cuộc đời mà Chúa ban cho chúng con trong thế gian này, để làm ảnh hưởng cho Chúa và làm sáng danh Chúa. Xin Chúa cho chúng con nghe những nguyên tắc dầu rất là xa vời với chúng con như vấn đề thuế má, nhưng chúng con cũng muốn đem những điều này vào trong đời sống rõ ràng của chúng con trước mặt Chúa, để sống cho Chúa trong những phương tiện mà Chúa dành cho chúng con. Xin cho chúng con nghe hiểu để làm theo, cho chúng con thấy được nguyên tắc sống cho Chúa và vì Chúa, để chúng con tuân phục trong lòng chúng con, tôn đại Chúa trước mặt chúng con bây giờ và trong mãi mãi trong đời sống chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con cầu nguyện trong danh Jesus Christ. Amen. Như chúng ta thấy trong phần giảng bài, chúng ta cũng đã học một phần lớn cái phần kinh thánh ở trong đoạn Roma đoạn 1 tới câu số 7. Chúng ta có hai trách nhiệm rất là rõ ràng của người Cơ Đốc đối với chính quyền. Trách nhiệm thứ nhất là vâng phục chính quyền, và trách nhiệm thứ hai là đóng thuế cho chính quyền. Thì trong hai phần này chúng ta cũng đã đi trong phần một, ở trong cái chỗ là vâng phục chính quyền, thì chúng ta muốn thấy được cách rõ ràng một lần nữa trong câu số 1 thì nó là mọi người phải vâng phục các đấng cầm quyền trên mình. Vấn đề vâng phục chính quyền là cái trách nhiệm đầu tiên của người Cơ Đốc, và điều này áp dụng cho tất cả mọi người. Mọi người phải vâng phục, thì chúng ta nhắc lại rồi, đây là cho tất cả mọi người trong mọi hoàn cảnh, trong mọi đất nước, và đặc biệt là cho tất cả những người tin nhận Chúa. Và vấn đề vâng phục chính quyền là đặt để mình ở dưới cái thẩm quyền của những bậc cầm quyền, đặt mình vào trong cái chỗ đứng vâng phục. Và khi chúng ta nói về cái sự vâng phục thì không phải chỉ là tuân giữ luật lệ, nhưng mà trong phần kinh thánh mà chúng ta vừa đọc xong ở trong Timothy đoạn 2 đó, thì nói rằng chúng ta vâng phục trong cái thái độ đầu tiên hơn hết là cầu nguyện cho chính quyền. Và cái sự giải thích cho chúng ta để chúng ta có thể sống cuộc đời yên lặng bình an, để có thể thi hành cái công việc mà Chúa giao phó chúng ta trong đời sống này, đó là đem những người chưa biết Chúa đến sự tin nhận Chúa, và vì Chúa muốn cho mọi người được cứu rỗi và hiểu biết lẽ thật, cho nên đó là đời sống của chúng ta. Thì để cho được cái sự bình an đó, chúng ta muốn sống bình an với chính quyền, cho nên sự cầu nguyện cho họ làm công việc của họ, và cầu nguyện cái sự an lành cho chúng ta để chúng ta làm cái công việc mà Chúa giao phó cho chúng ta. Cho nên cái mục đích của đời sống của chúng ta ngay trong sự liên hệ với chính quyền luôn luôn được đo lường và được khuyến khích bởi cái mục đích sống mà Chúa dành cho chúng ta, đó là tạo môn đệ cho Chúa và sống cho nước Chúa. Rồi chúng ta được giải thích cách rõ ràng, đó là chúng ta vâng phục chính quyền bởi vì chính quyền được Chúa thiết lập. Chẳng có quyền nào mà không đến từ bởi Đức Chúa Trời, và các quyền đều bởi Đức Chúa Trời chỉ định. Không có cái quyền nào mà không đến từ bởi Đức Chúa Trời. Nghĩa là tất cả những quyền hạn đều đến từ bởi Đức Chúa Trời chỉ định, và những quyền hiện đang hiện có đó là được Chúa đặt để vào trong chỗ đứng đó. Thì khi chúng ta hiểu điều đó thì chúng ta cũng hiểu thêm một điều mà được nhắc nhở, đó là bởi vì tất cả mọi thẩm quyền là đến từ nơi Chúa, và Chúa là thẩm quyền cao trên hết. Cho nên khi thẩm quyền của con người mà xâm phạm đến cái thẩm quyền của Chúa, hay là mâu thuẫn với thẩm quyền của Chúa, xung khắc với thẩm quyền của Chúa, thì chúng ta là những con cái Chúa phải đặt để vấn đề ưu tiên quan trọng, đó là chúng ta vâng phục lời Chúa, vâng phục thẩm quyền của Chúa hơn là vâng phục lẽ thật, hơn là vâng phục thẩm quyền của con người. Và trong chỗ khi chúng ta chọn lựa đó thì chúng ta phải cũng chọn cái giá trả đi theo. Thì có chỉ có một trường hợp mà chúng ta có thể không vâng phục nhà cầm quyền ở trên đất này, đó là khi thẩm quyền của con người hay là thẩm quyền của nhà cầm quyền đòi hỏi chúng ta không làm những điều mà Đức Chúa Trời đòi hỏi chúng ta làm, hay là thẩm quyền của con người, thẩm quyền của chính quyền đòi hỏi chúng ta làm những điều mà Đức Chúa Trời không cho chúng ta làm. Thì khi có cái sự xung khắc đó thì chúng ta nói như trong lời Kinh Thánh ở trong công vụ cái số đoạn 5 câu 29 là chúng ta thà vâng lời Chúa còn hơn vâng lời con người, nghĩa là chúng ta phải chọn để mà vâng lời Chúa hơn là vâng lời con người. Và đứng vào cái chỗ trả giá cho cái sự chọn lựa đó của đời sống của chúng ta, như là Daniel đã trả giá, như là ba bạn Daniel đã trả giá, và tất cả nhiều người trong con đường theo Chúa đã trả giá. Nhưng mà ngoài cái trường hợp đó ra thì tất cả chúng ta sống một cái chỗ để mà vâng phục. Tại vì câu số 2 thì sư đồ Phaolô giải thích thêm, cho nên ai chống cự quyền phép, tức là đối nghịch với mạng lệnh Đức Chúa Trời đã lập, và những kẻ đối địch thì chuốc lấy sự phán xét vào mình. Điểm đầu tiên đó thì nói rằng cho nên chống cự quyền lực, tức là chống đối nghịch với mạng lệnh của Đức Chúa Trời đã lập. Ở đây thì nói về vấn đề vâng phục cầm quyền, nhưng mà nói một cách đặc thù là khi chúng ta chống đối lại chính quyền thì chúng ta chống đối lại cái mạng lệnh của Đức Chúa Trời. Cái sự chú ý là nói về cái mạng lệnh. Mạng lệnh là những điều đã được đặt để ra để hướng dẫn, để mà chủ động cái cách đường lối sống của người dân. Thì ở đây nói lên một cái điều mà Đức Chúa Trời đã giao phó cho chính quyền, đó là được cái quyền từ nơi Chúa thiết lập những đạo luật để có thể hướng dẫn những người dân sống. Những đạo luật đó có thể là không phải lúc nào cũng đúng, không phải lúc nào cũng là hướng về Chúa, nhưng mà Chúa giao cái quyền tạo luật pháp cho chính quyền. Và ở đây Chúa nói rằng nếu mà chúng ta vi phạm luật pháp của chính quyền thì chúng ta vi phạm chính là luật pháp của Chúa. Chúng ta chống cự quyền lực truyền pháp là đối nghịch với mạng lệnh của Đức Chúa Trời đã lập. Thành thử những cái luật lệ của chính quyền, trừ ra là những cái luật lệ làm vi phạm đến luật lệ của Chúa, thì chúng ta phải vâng theo như là vâng theo luật lệ mạng lệnh của chính Chúa. Và đó là một cái sự nhấn mạnh mà chúng ta có lẽ là chưa thấy trong đời sống của mình, hay là chưa hiểu biết. Đó là luật lệ của chính quyền. Ở đây Kinh Thánh dạy rằng nó ngang hàng ở cái chỗ là chúng ta vâng phục với cái thái độ là vâng phục mạng lệnh của Chúa, vì Chúa giao phó cái trách nhiệm đặt luật lệ để có thể quản lý dân cái đời sống của dân chúng. Rồi sư đồ Phaolô nói tiếp theo, đó là khi mà chúng ta đối nghịch với chính quyền thì chúng ta phải đứng dưới cái sự chịu trừng phạt, bởi vì ở đây thì nói là những kẻ đối địch thì chuốc lấy sự phán xét vào mình. Thì ở đây cũng không phải là chỉ nói là có cái sự trừng phạt, nhưng nói về cái chỗ cái quyền mà Đức Chúa Trời đã ban cho chính quyền, đó là Chúa ban cho chính quyền cái đặc ân, hay là cái chỗ đứng để thi hành cái quyền án phạt khi có sự vi phạm luật lệ. Chúng ta đã thiết lập điều đó trong cái căn bản của luật hình mà Chúa đã giao phó cho chính quyền, đó là cái mắt thường mắt, răng thường răng đó mà chúng ta đã nói ở trong luật ở trong Xuất Diễm Tu Ký đoạn 21. Thì đây là luật mà Chúa giao phó cho chính quyền để thi hành những điều lại tất cả những cái sự sai trật hay là những cái sự vi phạm luật lệ. Nếu có sự hại chi thì ngươi sẽ lấy mạng thường mạng, mắt thường mắt, răng thường răng. nghĩa là phải có cái sự phán xét thích hợp với lại cái sự vi phạm. Và cái điều này thì là Chúa cũng đã giao phó cái quyền thi hành cái sự phán xét đó trên chính quyền, dù là chính quyền dân chủ hay là không dân chủ, dù là chính quyền tốt hay là xấu, thì cái quyền này Chúa đã giao phó cho chính quyền, và Chúa sẽ đòi hỏi chính quyền trả lời. Cho nên cái phần của chúng ta là hiểu biết điều đó và sống trong cái chỗ đứng đó. điểm kế tiếp là chúng ta vâng phục chính quyền, thứ nhất là vì Chúa đã thiết lập, nhưng mà vì thứ hai là vì cái chức việc mà Chúa giao cho chính quyền, đó là ổn định trật tự. Ở trong câu 3 và câu 4 thì nói rằng: vả các con quyền không phải để cho người làm lành mà sợ, mà để cho người làm dữ sợ. Ngươi muốn không sợ quyền phép sao? Ngươi muốn không sợ quyền phép chăng? Hãy làm điều lành sẽ được khen thưởng, vì quan quyền là chức việc của Đức Chúa Trời để làm ích cho ngươi. Song nếu ngươi làm ác thì hãy sợ, vì người cầm gươm chẳng phải là vô cớ. Ngươi là chức việc của Đức Chúa Trời để làm ra sự công bình và phạt kẻ làm dữ. Thì ở đây nó là quan quyền đứng của cái chỗ là người phục vụ Chúa, là làm chức việc của Đức Chúa Trời. Thì cái chữ làm chức việc của Đức Chúa Trời thì nói là cái người hầu việc Đức Chúa Trời, dùng cái chữ tương đồng với lại cái chữ mà chúng ta dùng các chấp sự trong hội thánh, hay là dùng cho các mục sư trong hội thánh, cái chữ diakonos, tức là những người hầu bàn đó, những người phục vụ. Thì đây là dùng cái hình ảnh này cho những người thuộc về trong chính quyền, tức là những người trong chính quyền, dù họ có biết hay không, dù họ có muốn hay không, thì họ đứng vào một cái chỗ thi hành cái công việc của Chúa, thi hành cái trách nhiệm mà Chúa giao phó, và đồng thời sẽ làm xong cái mục đích mà Chúa sử dụng họ, và sẽ làm xong cái mục đích đó để là đem vinh hiển cho Chúa trong cái đường lối cuối cùng của Chúa. Cho nên dù họ biết hay không biết, hay là họ muốn hay không muốn, thì họ được sử dụng trong cái chỗ đại diện Chúa, và chỗ mà họ đại diện Chúa là để thi hành cái công việc ngăn chặn sự gian ác trong đời sống. Và một trong những điều mà Chúa giao phó cho họ là cái quyền xử án cất mạng sống của những người bị phạm pháp trong chỗ giết người. Thì trong cái đạo luật là phải có cái sự trả nợ máu đó, hay là trả giá cho mạng sống. Thì Chúa đã thiết lập trong Sáng Thế Ký đoạn số 9 mà chúng ta muốn thiết lập ở đây, vì đây là cái quyền tối hậu được giao phó cho chính quyền, mà một cái quyền mà Chúa giao thi hành cho đại diện cho Chúa. Thì trong đoạn Sáng Thế Ký đoạn 9 câu 6 thì nói rằng: hễ kẻ nào làm đổ máu người thì sẽ bị người khác làm đổ máu lại, vì Đức Chúa Trời làm nên người như hình của Ngài. Vì trong cái hình ảnh của con người được dựng lên trong hình ảnh của hình ảnh của Đức Chúa Trời, thì cái chỗ rất là quý báu đó, Chúa nói là kẻ nào làm đổ máu người, kẻ nào cắt đi sự sống của người khác thì chính mình sẽ bị cắt đi sự sống. Và ở đây khi chúng ta hiểu rằng Chúa giao phó cái trách nhiệm đó rất lớn đó cho chính quyền, thì chúng ta biết rằng chính quyền đại diện Chúa thi hành những điều trong chương trình của Chúa để đem lại cái sự ổn định trật tự ở trong xã hội, và cũng là để làm lành và để phát huy những cái sự tốt lành trong xã hội nữa. Thì nói rằng hãy làm điều lành sẽ được khen thưởng, vì quan quyền là chức vị của Chúa Trời để làm ích cho ngươi. Rồi nói là người là chức vị của Đức Chúa Trời để làm ra sự công bình và phạt kẻ làm dữ. Thì ở đây nhắc nhở cho chúng ta là chúng ta sống trong thế giới này, chúng ta có cái trách nhiệm ở trong cái cộng đồng mà chúng ta sống, và chúng ta có cái trách nhiệm liên đới với lại những người trong chính quyền lo những cái phần việc đó. Thành thử chúng ta nhiều khi mình nói là mình sống trong thế gian mà không thuộc về thế gian, thì nó cũng đúng trong nghĩa đó. Nhiều khi mình sống như là không có trong thế gian này luôn, không có cái ảnh hưởng gì trong xã hội. Thì ở đây một phần nữa thì Sư Đồ Phô nhắc rằng chúng ta có trách nhiệm ở trong xã hội này, chúng ta có cái trách nhiệm để gây dựng cái cộng đồng sống của chúng ta, và một lần nữa chúng ta thi hành cái công việc đó để đạo Chúa được phát triển. Nhưng mà đạo Chúa được phát triển khi chúng ta tham dự ảnh hưởng ở trên cái cộng đồng mà Chúa ban cho chúng ta. Thì đây hiểu biết là cái chỗ đó chúng ta làm việc chung và chúng ta hỗ trợ và chúng ta làm cái công cụ chung với lại các quan quyền mà Chúa đặt để làm lành, để mà gây dựng những cái sự tốt lành ở trong cộng đồng. Thì nói rằng họ sẽ khen thưởng những người làm lành, nghĩa là họ sẽ nhận biết được cái ảnh hưởng của những người làm lành ở trong xã hội. Thì ở đây sứ đồ Phaolô nói là chúng ta là những người thuộc về Chúa, là những người phải có cái ảnh hưởng ở trong xã hội đó, những người phải đứng được biệt riêng ra, đứng một chỗ đứng đặc thù mà làm ảnh hưởng cách rõ ràng ở trong xã hội, ở trong cái cộng đồng mà Chúa đặt mỗi chúng ta. Thành thử ở đây một cái trách nhiệm nữa mà chúng ta cần phải chú tâm hơn, đặc biệt là khi chúng ta xoay vòng ở trong cái công việc ở trong hội thánh, trong cộng đồng hội thánh, chúng ta nhiều khi lơ là cái trách nhiệm của chúng ta trong cộng đồng mà Chúa đặt để chúng ta trong xã hội. Đây là không phải là chúng ta làm việc xã hội để mà làm việc xã hội, hay là chúng ta làm công việc đó một cách độc lập khỏi những cái chức vụ mà Chúa giao phó cho chúng ta, nhưng chúng ta nối kết ở trong xã hội, trong cái chỗ Chúa đứng để làm một cái móc nối của sự tốt lành của Chúa, của ân điển của Chúa ban cho, và cái ảnh hưởng của tin lành của đạo Chúa vào trong xã hội. Thì điều đó cũng là cái điều mà chúng ta nhận biết đây là những chức việc mà Chúa giao cho chính quyền để làm, và những trách nhiệm mà chúng ta đứng để làm chung. Và ở đây sứ đồ Phaolô nói rằng để cho họ có thể nhận biết được chúng ta làm điều lành để sẽ được khen thưởng, nghĩa là làm điều lành một cách rõ ràng và một cách đặc thù để có cái ảnh hưởng mà đem lại cái sự nối kết tốt lành với lại những người ở trong xã hội, ở trong cộng đồng. Và chúng ta biết rằng như trong phần Kinh Thánh mà chúng ta đọc ở trong Timôthê, thì là để chúng ta có thể thi hành cái công việc cứu rỗi con người, có thể nói về đạo Chúa, hướng dẫn những người chưa tin biết về Chúa, thì đó là cái môi trường rất là rõ ràng và thiết yếu cho những người sống trong cộng đồng với mục đích của Chúa. Thì như vậy chúng ta có hai phần đã học xong, đó là vâng phục chính quyền vì được Chúa thiết lập, vâng phục chính quyền vì chức việc mà Chúa giao phó để vấn đề ổn định trật tự. Thì bây giờ tới phần số 3 trong câu số 5, đó là phần mà sứ đồ Phaolô đưa ra một cái lý do rất là sâu và rất là rõ ràng ở đây. Đó là chúng ta thi hành cái công việc Chúa, vâng phục chính quyền vì cớ lương tâm, vì đúng với lương tâm. Câu số 5. Vậy nên cần phải vâng phục chẳng những vì sợ hình phạt thôi, nhưng cũng vì cớ lương tâm. Trong câu này ông tóm tắt một cái nguyên tắc mà chúng ta cần thấy cho được rõ ràng. Chúng ta vâng phục chính quyền, ở đây ông nói là vậy nên cần phải vâng phục chẳng những vì sợ hình phạt thôi, nhưng cũng vì cớ lương tâm. Ở đây nhắc một lần nữa, đó là cái vấn đề cần thiết, đó là chúng ta cần vâng phục chính quyền. Cần vâng phục chính quyền, vậy nên cần phải vâng phục chính quyền. Và ông dùng cái chữ vậy nên đó thì vậy nên cái gì? Vậy nên là những điều đã đi trước đó, thì ông lại nhắc lại đó là chúng ta cần hiểu những cái điều mà ông muốn tóm tắt. Và ông đang muốn chúng ta tóm tắt những điều này để so sánh với điều mà ông muốn nói kế tiếp. Thì ông nói là vậy nên cần phải vâng phục chẳng phải vì những điều sợ hình phạt mà thôi, nhưng cũng vì cơ lương tâm. Tức là ông đang muốn so sánh cái vấn đề lương tâm với lại những điều mà ông vừa nói xong. Chúng ta cần hiểu điều đó. Thì những điều mà ông nói xong thì chúng ta cũng vừa nhắc lại, đó là chúng ta vâng phục chính quyền bởi vì hiểu rằng chính quyền được Chúa thiết lập, và đối nghịch với chính quyền là đối nghịch lại với Chúa, và đối nghịch với chính quyền thì đem lại cái sự trừng phạt, phán xét mà Chúa đã thiết lập cho cái quyền hạn cho chính quyền. Và vâng phục chính quyền vì chức việc ổn định của trật tự trong xã hội mà Chúa dành cho chính quyền, và chúng ta có cái phần để ngăn chặn sự gian ác và phát huy sự tốt lành. Thì ông nói là vậy nên đó là những điều lý do tốt và lý do cần thiết. Và ông dùng cái chữ vậy nên cần. Là khi chúng ta hiểu những điều đó thì chúng ta hiểu cái nhu cầu của cái sự vâng phục. Nghĩa là cái vấn đề cái sự vâng phục chính quyền nó không phải là cái chuyện chọn lựa, nó không phải là cái chuyện mà mình lúc nào hứng thì làm, hay là lúc nào thấy được thì làm, hay là lúc nào thích hợp với mình thì làm. Nhưng đây là cái nhu cầu, đây là cái đòi hỏi, đây là một cái nợ. Và khi ông dùng cái chữ necessary, cái nhu cầu, thì ông bắt đầu nói về cái chữ nợ. Mà cái chữ nợ đó lát nữa chúng ta sẽ thấy ông phát huy ra càng rõ ràng hơn nữa, để nhắc cho chúng ta về cái trách nhiệm của chúng ta đối với xã hội chung quanh, mà đối với cộng đồng và đối với chính quyền. Nhưng mà ở đây ông đưa ra một cái sự so sánh, hay là ông đưa ra một cái chỗ là bước cái bước thấp rồi bước tới bước cao. Như ông nói là vậy nên đã hiểu cái vấn đề thì cần phải hiểu rằng mình không có sự chọn lựa, mình cần phải có cái sự vâng phục. Thì ông tóm tắt lại là nhưng mà chẳng phải vì sợ hình phạt mà thôi. Ông dùng hai cái chữ ở đây, đó là chẳng phải vì sợ hình phạt mà thôi, nhưng cũng vì cớ lương tâm. Trong tiếng Anh thì có hai chữ là because of and because of. Không phải chỉ vì vấn đề hình phạt, nhưng vì cớ lương tâm. Cái hình phạt thì ông tóm tắt cái phần ở phía trên mà chúng ta cũng vừa tóm tắt xong, đó là chính quyền có cái quyền trừng phạt, cho nên những người mà vi phạm những luật lệ của chính quyền thì ở dưới cái quyền trừng phạt của chính quyền và sẽ lãnh cái hậu quả của cái sự vi phạm của mình. Thì thường xuyên chúng ta cũng sợ cái hình phạt đó, cho nên chúng ta giữ mình ở trong cái luật lệ. Chẳng hạn như khi mà chúng ta lái xe mà trên 65 thì chúng ta hay lấm la lấm liếc, nhìn kính chiếu hậu coi có cái đèn nào nó chớp ở đằng sau hay không, tại vì khi nó chớp thì mình biết là mình gọi là lãnh đạn. Tại vì sao? Vì mình đã vi phạm cái luật của chính quyền, cho nên chính quyền có cái quyền thi hành điều đó. Và vì cái án phạt, cái sự phạt đó nó làm cho chúng ta tổn hại, cho nên chúng ta sợ, cho nên chúng ta giữ mình. Thì ông nói là đó là cái thái độ đúng, thái độ tốt chứ không phải không, nhưng mà nó là cái thái độ nghĩa là thấp cái hàng mẫu giáo. Ông muốn chúng ta hiểu một cái động lực cao hơn. Ông đi trong cái sự giải thích đó. Thì ông nói là như vậy phải hiểu là có cái nhu cầu. Vậy nên thì vì đã hiểu những cái sự giải thích ở phía trên, vì hiểu những bài học ở phía trên, những nguyên tắc ở phía trên, thì phải hiểu là có cái vấn đề vâng phục, và hiểu rằng có cái kết quả của cái sự không vâng phục là cái sự trừng phạt từ ra từ nơi chính quyền. Nhưng mà hiểu điều đó thì chưa đủ. Ông nói nhưng cũng vì cớ lương tâm. Nhưng là phải hiểu một điều nữa, đó là chúng ta bước đi trong sự vâng phục chính quyền vì cớ lương tâm. Thì chúng ta phải hiểu cái chữ lương tâm này, tại vì ông không giải thích, nhưng mà cái chữ lương tâm thì nó cũng là một cái điều mà cũng khá rõ ràng. Thì chúng ta nói lương tâm là tiếng nói ở trong tấm lòng, cái tiếng nói mà Chúa ban cho ở trong tấm lòng của con người để mà phân biệt sự đúng sự sai. Nhưng mà cái lương tâm đó thì nó tùy thuộc đến cái hệ thống giá trị, cái hệ thống giá trị mà được đặt làm căn bản ở trong cái tâm trí của con người đó. Thì cái sự lương tâm hay là cái căn bản của lương tâm là cái hệ thống giá trị được đặt để trong cái con người đó. Thì khi nói về cái hệ thống giá trị của người tin Chúa, thì cái hệ thống giá trị đó được đặt để hoàn toàn trên cái sự nhận biết Chúa, hoàn toàn trên cái sự sống cho Chúa, hoàn toàn trong cái vấn đề ý Chúa và sự vinh hiển của Chúa. Cho nên ông đang nối kết về trong một cái sự hiểu biết, và ông đang nói về cái cớ lương tâm, cái lương tâm của người tin Chúa, nghĩa là một cái hệ thống giá trị của người tin Chúa. Nghĩa là không phải ông đang nói là chúng ta đang nói về vấn đề vâng phục chính quyền, đang nói về cái hệ thống giá trị của xã hội. Đó là có luật pháp, có phải tuân luật pháp, phải có sự trừng phạt nếu mà vi phạm luật pháp, thì đó là cái giá trị căn bản của người sống trong xã hội. Nhưng mà ông nói là vì có lương tâm, vì có cái sự hiểu biết của anh chị em là những người tin Chúa về Chúa là ai, về ý muốn của Chúa và những điều Chúa muốn, cho nên cái hệ thống suy nghĩ nó phải đặt ở trên vấn đề liên hệ với Chúa, chứ không phải là chỉ là cái sự liên hệ ở trong con người mà thôi. Thì khi mà chúng ta nói về cái sự thi hành theo luật pháp thì chúng ta nói là chúng ta sợ hình phạt, nhưng khi mà nói về chúng ta thi hành theo cái sự hiểu biết Chúa là ai, hiểu biết chương trình của Chúa, thì khi chúng ta đến với lại cái vâng phục chính quyền thì chúng ta biết rằng nhiều khi vấn đề rõ ràng trước mắt thì chúng ta không thấy được, đó là nếu mà chính quyền xấu hay chính quyền có những cái luật lệ nó đàn áp thì sao. Thì ở đây khi chúng ta được kêu gọi là vâng phục chính quyền vì Chúa thiết lập, thì chúng ta đặt cái lòng tin nơi Chúa, khi nói là luật pháp của Chúa được giao phó cho Chúa giao cái quyền viết luật cho chính quyền, thì chúng ta tin tưởng nơi cái sự công chính của Chúa, chúng ta tin tưởng nơi Chúa là đấng sẽ làm cái sự công chính cuối cùng. Chúng ta tin rằng Chúa nắm trên mọi sự, nắm quyền trên mọi sự, Chúa không để những điều gì sai trật xảy ra cho đến cuối cùng. Nghĩa là tất cả những cái sự suy nghĩ của chúng ta liên hệ tới vấn đề vâng phục chính quyền thì nó nằm trên một cái căn bản của một người biết rằng chúng ta có Chúa, chúng ta hiểu Chúa là ai, chúng ta biết là Chúa là đấng tể trị, chúng ta biết là Chúa nắm quyền trên tất cả. Như ở phía trên chúng ta nói là chẳng có quyền nào mà không đến với Đức Chúa Trời. Nghĩa là cái sự chi phối của chúng ta không phải chỉ là trên luật lệ, trên vấn đề chính quyền mà thôi. Cái sự chi phối của chúng ta là trên cái lương tâm, trên cái sự suy nghĩ, trên cái hệ thống giá trị mà chúng ta đã được nhận biết từ nơi Đức Chúa Trời. Chúa là ai? Chúa cai trị trên muôn loài, Chúa nắm quyền trên tất cả chính quyền. Chúa không bao giờ bị qua mặt, nếu mà chúng ta có thể nói điều đó. Cho nên cái lý do của cái sự vâng phục, cái lý do của cái điều mà chủ động trên cái phương cách mà chúng ta suy nghĩ, phương cách mà chúng ta xử sự, nó ra từ cái sự hiểu biết Chúa, nó ra từ cái sự nhận biết Chúa, nó ra từ điều gì đẹp lòng Chúa, nó ra từ điều gì mà thích hợp với Chúa. Cho nên ông đang muốn hướng dẫn chúng ta vào trong cái sự suy nghĩ đó, là cái sự suy nghĩ trong cái hệ thống đối với Chúa, nghĩa là có một cái lý do cao hơn. Dĩ nhiên thì ông nói là phải, dĩ nhiên là chúng ta vẫn ở trong cái chỗ là có cái bị cớ hình phạt. Thế nên ông nói là chẳng những bị cớ hình phạt mà thôi, nó có cái phần đó, có cái phần là chúng ta sợ hình phạt. Nhưng mà bây giờ ông nói là, nhưng mà chúng ta phải suy nghĩ tới một cái cớ cao hơn, đó là cái sống của sự liên hệ của chúng ta với Chúa. Chẳng hạn như trở lại với vấn đề chạy xe mà sợ ticket đó, thì đó là cái, đó là vấn đề căn bản. Khi mình lái xe mình thấy mình chạy quá luật thì mình sợ bị bắt. Nhưng mà ông nói là, nhưng mà cái đó là chẳng những là sợ bị bắt mà thôi, nhưng cũng vì cớ liên hệ với Chúa nữa. Thì bây giờ ông muốn nói là cái sự suy nghĩ chúng ta suy nghĩ về luật pháp thì không phải chỉ trên cái căn bản của luật pháp, nhưng là trên cái sự liên hệ của chúng ta với Chúa. Nghĩa là bây giờ nếu mà chúng ta lái xe mà lái cho đúng luật thì không phải là vì sợ ticket, không phải là sợ bị phạt, nhưng là vì cớ sợ Chúa, vì cớ muốn làm đẹp lòng Chúa, vì muốn cớ làm là không có ai vì cái cớ mình lái xe ẩu mà gièm pha đến Chúa chẳng hạn như vậy. Thì đó là điều đó, là có một cái động cơ cao hơn, có một cái lý do thâm sâu hơn, có một cái chỗ đòi hỏi lớn hơn. Đó là cái đòi hỏi của lương tâm, mà lương tâm đây là của những người chẳng biết Chúa. Lương tâm của những người hiểu biết rằng Chúa cầm quyền trên mọi sự, Chúa chỉ định mọi sự, Chúa là cái sự cuối cùng và cái sự cao trọng tuyệt đối mà tất cả những người theo Chúa sống để mà phục vụ. tức là ông đang nói là như vậy đó, thì cái sự đầu phục chính quyền nó đến từ cái sự đầu phục Chúa trước hết, và đầu phục Chúa vì Chúa trước hết, thì sau đó mới đến cái sự đầu phục chính quyền. Submit to God and for God first, then to the authority. Và đó là điều mà lúc nãy chúng ta đọc trong sách Phi-e-rơ nhất đó, thì nó là hãy vì cớ Chúa mà hãy phục theo mọi phép tắc loài người. Vì cớ Chúa mà phục theo mọi phép tắc loài người. Tức là điều mà sứ đồ Phaolô đang nói đây là chúng ta vì phép tắc loài người mà vâng phục thì cũng đúng, tại vì về phép tắc loài người thì có cái sự xử phạt. Nhưng mà ông nói, nhưng mà cao hơn nữa thì chúng ta phải vì cớ Chúa, vì cớ lương tâm, vì cớ hiểu biết Chúa, vì cớ danh Chúa, vì cớ ý muốn của Chúa mà chúng ta muốn thi hành cái điều mà Chúa đặt để trước mặt chúng ta, đó là vâng phục nhà cầm quyền. Thành thử ở đây ông đang đem tới một cái chỗ rõ ràng càng thêm nữa, đó là cái động cơ của cái sự vâng phục của chúng ta là chúng ta vâng phục Chúa và vâng phục ý Chúa vì cớ Chúa. Rồi ở phía trên thì ông có hỏi là nếu mà các ngươi không muốn sợ nhà cầm quyền chăng, thì nên hãy làm điều lành sẽ được khen thưởng. Thì ông ở đây ông cũng nói là nếu mà muốn vượt qua những cái động cơ của cái sự quyết định của mình cao hơn là vấn đề của cái sự sợ hình phạt, thì ông nói là thì hãy vì cớ lương tâm mà thi hành những điều đó. Tức là khi mà chúng ta được cái sự đốc thúc của cái sự liên hệ với Chúa và cái ảnh hưởng của những cái lẽ đạo về Chúa, cái sự liên hệ của chúng ta ở trong Chúa nó là cái điều chủ động trên đời sống của chúng ta, thì chúng ta vượt hơn là cái vấn đề chỉ sợ luật pháp, nhưng chúng ta sống là vì cớ Chúa mà vâng phục những điều này. Trong sự liên hệ đối với vâng phục nhà cầm quyền, thì có những cái điều mà những cái câu hỏi mà chúng ta nhiều khi không có trả lời được liền, hay là trả lời cái trước mắt, là chẳng hạn như có những cái sự sai trật của nhà cầm quyền, những cái quyết định đàn áp của nhà cầm quyền, thì chúng ta phải sao thì chúng ta được gọi là vâng phục. Chúng ta vâng phục vì sao? Vì chúng ta biết rằng Chúa chủ động và Chúa tể trị. Thành thử ở nơi đó là vì cớ lương tâm mà chúng ta vâng phục. Nghĩa là cái sự chú ý của chúng ta không phải là về luật pháp, về chính quyền, nhưng mà sự chú ý của chúng ta là trong sự liên hệ của chúng ta với Chúa, trong cái chỗ là làm cho Chúa được đẹp lòng, làm cho Chúa được sáng danh, làm cho công việc nước của công việc nước Chúa được thành đạt. Và vì thế nó có cái phần thi hành cái phần vâng phục của chúng ta với nhà cầm quyền, nhưng nó không phải là cái lý do chính yếu mà chúng ta sống. Nghĩa là ông đang muốn dẫn chúng ta một cái chỗ cao hơn, là dẫn chúng ta một cái chỗ là vượt hơn cái luật pháp của nhà cầm quyền, đến tới cái chỗ liên hệ của chúng ta với Chúa, sự biết của chúng ta trong Chúa. Cho nên ở đây nó là vì đúng lương tâm, because it is right, because it is pleasing to God, vì là điều thích hợp với Chúa, đúng theo lời Chúa dạy, và được đẹp lòng Chúa và được rõ ràng ở trong ý định của Chúa. Và ông dùng điều đó để nói tiếp trong cái phần số 2 mà ông bước tới, đó là cái phần trách nhiệm của người cơ đốc với người chính quyền, đó là đóng thuế cho chính quyền. Và ông dùng cái điều đó để mà giải thích thêm và đưa chúng ta vào trong chỗ hiểu biết tại sao mình phải đóng thuế. Cho nên cái phần 1 đó thì chúng ta thấy rõ ràng, đó là chúng ta vâng phục chính quyền vì chính quyền được Chúa thiết lập, vì chức việc ổn định mà Chúa giao phó cho chính quyền để làm thi hành cái công việc của chính quyền. Và thứ ba đó là vì chúng ta sống trong cái lương tâm đối với Chúa, trong cái sự làm đẹp lòng Chúa trước, đầu phục Chúa trước, và điều đó nó dẫn chúng ta vào trong chỗ đầu phục chính quyền, không phải chỉ là vì sợ hãi, vì mất quyền lợi hay là vì cái sự đe dọa, nhưng mà bởi vì chúng ta muốn làm đẹp lòng Chúa vì cớ lương tâm của chúng ta trước mặt Chúa. Rồi ông nói tiếp về cái trách nhiệm số 2, đó là ấy cũng vì bởi lẽ đó mà anh em nộp thuế, vì các quan quyền là đầy tớ của Đức Chúa Trời, hàng giữ việc ấy phải trả cho mọi người điều mình đã mắc, nộp thuế cho kẻ mình phải nộp thuế, đóng góp cho kẻ mình phải đóng góp, sợ kẻ mình đáng sợ, kính kẻ mình đáng kính. Cho nên chúng ta tới phần số 2, đó là cái trách nhiệm của chúng ta đối với người vừa với chính quyền. Thứ hai đó là đóng thuế cho chính quyền. Ở đây thì có ai thích là vấn đề đóng thuế không? Tôi tưởng là không ai thích đóng thuế hết, không ai muốn đóng thuế hết. Cái người nghèo thì không muốn đóng thuế tại vì mình đã có ít rồi, đóng thuế thì là còn thiếu hơn. Cái người giàu thì cũng không muốn đóng thuế tại vì mình càng có nhiều thêm bao nhiêu thì càng phải đóng thêm bấy nhiêu. Thành thử giàu nghèo gì ai cũng không ai thích đóng thuế hết. Nhưng mà cái vấn đề đóng thuế thì nó là một cái dữ kiện bình thường của đời sống. Người ta nói có hai cái điều chắc chắn trong đời sống, đó là thuế và sự chết. Two certainty in life is tax and death. thì hai điều đó nó đi chung trong đời sống của mỗi chúng ta. Ở trong cái môi trường của chúng ta thì chúng ta biết mỗi năm trong tháng 4 thì chúng ta phải có cái ngày gọi là ngày đóng thuế. Nhưng mà mỗi ngày khi chúng ta sống trong trong ngày sáng hiện tại, chúng ta đi mua cái gì thì cũng có thuế. Chúng ta mua từ chuyện nhỏ tới chuyện lớn nó có thuế. Nghĩa là cái vấn đề này nó là cái chuyện bình thường trong đời sống, nó là cái chuyện dĩ nhiên trong đời sống, nó là cái chuyện phải có trong đời sống mà thôi. Thì ở trong cái vấn đề phải có này, cái vấn đề thường xuyên xảy ra này, cái vấn đề không tránh được này, thì sư đồ Phaolô đang thiết lập một cái sự hiểu biết thâm sâu về cái sự liên hệ của chúng ta với Chúa. Cho nên ông đang nói về vấn đề thuế, nhưng mà cái nguyên tắc để mà học và biết ở đằng sau nó không phải là vấn đề thuế mà thôi, nhưng mà là vấn đề sâu xa hơn nữa, là vấn đề liên hệ với Chúa và vấn đề thứ tự ưu tiên của chúng ta trong Chúa. Giống như là cái điều mà ông mới nói xong, đó là chúng ta cần phải vâng phục, nhưng mà không phải vâng phục vì sợ hình phạt mà thôi, nhưng vì cớ lương tâm, vì cớ sự hiểu biết chúng ta ở trong Chúa, những điều mà chúng ta nhận biết Chúa là ai và những điều đó nó chủ động của chúng ta như thế nào. Thì cái câu hỏi là của chúng ta khi đối diện với vấn đề thuế má đó, thì hỏi là cái người cơ đốc thì phải đối diện với vấn đề thuế má ra sao, đặc biệt là khi những cái tiền thuế nó được sử dụng vào những chuyện mà mình không đồng ý, hay là những chuyện mình không muốn, hay là những chuyện mình không muốn ủng hộ thì sao? Thì Kinh Thánh nói rất là đơn giản, Kinh Thánh nói rất là đơn giản trong câu số 6 và câu số 7. Nó là chúng ta, anh em nộp thuế, anh em phải đóng thuế. Cái bổn phận của người tín đồ thì phải đóng thuế, và nhắc lại là phải trả cho mọi người điều mình phải đã mắc, nộp thuế cho cả mình phải nộp thuế. Nghĩa là ở đây Kinh Thánh thì nói là cái vấn đề đóng thuế là cái chuyện bổn phận, mà không có gọi là cho mình cái du di là nếu mình thích, hay là nếu mình muốn, hay là nếu nó thích hợp với lại mục đích của mình, hay là nếu nó đúng theo cái phần mà mình có thể trả được. Ở đây không có nói nếu gì hết, thì nó là anh em phải đóng thuế, anh em cái bổn phận của anh em là phải đóng thuế. Nhưng mà ông đưa thêm là cái lý do phải đóng thuế, đó là cái chuyện phải quan trọng. Cho nên cái vấn đề thứ nhất là cái bổn phận đóng thuế, trách nhiệm của người cơ đốc của chính quyền, thứ nhất là vâng phục chính quyền, thứ hai là phải đóng thuế, hai điều đó xác minh cách rõ ràng. Cả hai đều không có nói là nếu chính quyền ở trong cái đường hướng tốt, thì nếu chính quyền là chính quyền tốt, hay chính quyền thi hành những điều có lợi cho công dân, chứ chính quyền sử dụng thuế má đúng mức, không có nếu. Ở đây vâng phục chính quyền và đóng thuế cho chính quyền. Vâng phục chính quyền trừ ra một cái lý do là khi chính quyền xung khắc với lời Kinh Thánh, thì nơi đó chúng ta chọn lời Chúa. Nhưng mà với vấn đề đóng thuế thì không có cái sự mở ra. Nhưng mà cho chúng ta thấy là ông nói là ấy cũng vì bởi lẽ đó mà anh em nộp thuế. Ấy cũng vì bởi lẽ đó mà anh em nộp thuế. Thì chúng ta hỏi là bởi lẽ gì mà anh em nộp thuế? Thì ông nói lẽ đó. Tức là ông đang muốn tóm tắt lại một cái nguyên tắc để chúng ta thấy là cái lý do mà chúng ta nộp thuế là ông đã trình bày rồi. Và ông nói đó là cái lý do tại sao nó chủ động, nó khuyến khích lòng của mọi người phải thi hành cái điều này, bởi vì chúng ta hiểu rõ cái lý do. Thì cái chữ lẽ đó thì nó trở lại, và chúng ta có thể nối lại với cái chữ đầu của cái chữ câu số 5, đó là vậy nên á. Vậy nên cần phải vâng phục, thì hôm nay là bởi lẽ đó mà anh em nộp thuế, thì nó cũng nối lại với những cái phần mà ông đã dạy ở phía trên, đó là anh em vâng phục chính quyền vì Chúa đã thiết lập, mà đối nghịch với chính quyền là đối nghịch cùng với Chúa. Chính quyền là những người Chúa đặt để mà thi hành các chức việc, những chức việc ổn định ở trong xã hội, ngăn chặn sự gian ác, phát huy sự tốt lành. Cho nên vì cớ đó thì nó là cái phần tổng kết cũng khá rõ ràng. Nhưng mà nếu mà chúng ta theo cái văn phạm thì cái cũng vì cớ đó là vì cớ lương tâm mà ông vừa nói xong đó. Ông nói là vậy nên cần phải vâng phục, chẳng phải vì sợ hình phạt thôi, nhưng cũng vì cớ lương tâm, ấy cũng vì lẽ đó, nghĩa là ấy cũng vì cái lẽ lương tâm mà tôi vừa nói xong đó, thì anh em nộp thuế. Nghĩa là bây giờ ông đang nhấn mạnh, ông vừa nói xong đó là tôi không muốn anh em vâng phục nhà cầm quyền chỉ vì anh em sợ. Tôi không muốn anh em chỉ vâng phục nhà cầm quyền bởi vì anh em thấy cái hậu quả nó không lợi cho mình nếu mà vi phạm nhà cầm quyền. thì nó có cái phần đó, ông nói là có phần đó, nhưng mà tôi, nhưng mà anh em phải suy nghĩ hơn nữa, anh em phải vì cái lương tâm. Chúng ta vừa nói cái lương tâm là cái hệ thống sống, cái giá trị sống, cái căn bản giá trị trong đời sống của mình. Và với người Cơ Đốc, cái căn bản giá trị, cái hệ thống giá trị nó được đặt để trên cái sự hiểu biết về Chúa là ai, về cái sự liên hệ của chúng ta với Chúa, mục đích của Chúa, sự vinh hiển của Chúa, tất cả những điều đó là cái lương tâm, cái giá trị sống, cái nhân sinh quan của người Cơ Đốc. Thì ông nói là ấy cũng vì cỡ đó, tôi muốn anh em suy nghĩ đó là vì cái lẽ sống của anh em mới được đặt để xong, vừa cái giá trị sống mà chúng ta vừa thiết lập xong, vừa cái lương tâm đó, cũng vì cái lương tâm mà anh em nộp thuế. Thì chúng ta muốn hiểu ở trong cái chỗ đó là ông nói là ấy cũng vì bởi lẽ đó mà anh em nộp thuế. Ở trong tiếng Việt thì chúng ta thiếu cái chữ là mà anh em cũng phải nộp thuế, hay là anh em cũng nộp thuế, có thiếu cái chữ cũng, có chữ also đó. Thì ông đang muốn nhắc lại đó là có hai phần, cái phần đầu với cái phần sau này. Thì cái phần đầu tôi vừa nhắc xong đó, anh em vâng phục nhà chính quyền không phải là vì cái vì lý do của luật pháp không mà thôi, hay, nhưng mà vì cớ lương tâm thì cũng vì cớ đó mà anh em cũng nộp thuế, nghĩa là anh em cũng dùng cái căn bản đó vào trong cái trách nhiệm thứ hai mà Chúa đặt dành cho anh em. Đó là vấn đề đóng thuế cho chính quyền, thì anh em cũng áp dụng cái nguyên tắc, anh em cũng áp dụng cái tâm mức hiểu biết theo như là tôi vừa giải thích xong, đó là anh em vì cớ lương tâm mà nộp thuế. Cái chữ thuế này là một cái trong Tân Ước thì có nhiều chữ để nói về thuế. Thì ở đây cái chữ thuế này là thuế cá nhân, và có thể nói về cái lợi nhuận cá nhân. Chúng ta thường dùng cái chữ là income tax. Thì ở đây ông nói về cái thuế lợi nhuận cá nhân, vì lát nữa ông dùng một cái chữ thuế nữa mà nó nói về cái sale tax, nói về cái thuế mà khi mình đi mua đồ thì mình phải đóng thêm đó. Thì ông đang nói về cái thuế về cái lợi nhuận cá nhân, tức là income tax. Ông nói cũng vì lẽ đó mà anh em nộp thuế. Thì một lần nữa ông không có nói là cái thuế này là bao nhiêu, cái số là bao nhiêu, thì đóng cái số mà trên đó thì không đóng, hay muốn thì không đóng. Ông có nói vậy, ông nói là anh em nộp thuế tùy theo cái sự thẩm định ở trên lợi nhuận của mình. Nhưng mà ông nói là cái vấn đề đó là ông muốn là nó ra từ cái sự hiểu biết, đó là cái sự đóng thuế ra từ cái lương tâm. Thì nó ra từ cái sự hiểu biết về cái mục đích của Chúa, cái sự liên hệ của Chúa. Chúa đã đặt để anh em trong cái xã hội này, và anh em đặt để trong cái mục đích sống của anh em trong Chúa. Ấy cũng vì lẽ đó mà anh em nộp thuế. Tức là như chúng ta vừa nói xong đó, thì ở phía trên đó thì có khi là chúng ta sợ hình phạt mà chúng ta làm theo luật. Thì ở đây có những người cũng sợ hình phạt mà nộp thuế, thì nó cũng là đúng thôi. Nhưng mà ông nói là nhưng mà cái điều căn bản này đó, nó phải nằm ở trên một cái căn bản lớn hơn, đó là cái sự liên hệ của, cái sự đầu phục Chúa, và cái sự muốn làm cho đẹp lòng Chúa, và cái sự quan tâm đến danh Chúa. Cho nên khi chúng ta suy nghĩ tới điều đó thì nó trở thành một cái nguyên tắc sống rõ ràng, và một cái nguyên tắc sống mạnh mẽ để mà chủ động những quyết định của chúng ta, ngay cả cái chuyện nộp thuế. Ở trong câu số 5 thì vì cớ lương tâm, và vì lẽ đó thì cũng là vì cớ lương tâm mà anh em nộp thuế. Thành thử khi mà chúng ta nói suy ra điều đó thì chúng ta có thể nói như thế này: anh em nộp thuế không phải là vì anh em muốn đóng thuế, anh em nộp thuế bởi vì anh em muốn làm đẹp lòng Chúa. Và khi ông muốn thay đổi cái sự suy nghĩ đó, hay là muốn nhấn mạnh về cái sự suy nghĩ đó, thì nó là một cái sự suy nghĩ rất đáng cần chú ý tới ở trong đời sống của mình. Tại vì nếu mà chúng ta ngay cái chuyện rất là bình thường, hay là những cái chuyện đòi hỏi, mà cái chuyện mà chúng ta không muốn, chúng ta không thích, là cái chuyện đóng thuế đó, thì ông nói là nhưng mà bây giờ suy nghĩ trong cái hệ thống không phải là cái gì, sự đòi hỏi của của bổn phận, nhưng là trong cái sự liên hệ đối với Chúa, anh em đóng thuế bởi vì anh em muốn là sống đẹp lòng Chúa, anh em muốn đại diện Chúa trong thế gian một cách đúng mức, anh em muốn làm cho Chúa được vinh hiển, anh em muốn bày tỏ Chúa là ai, anh em muốn bày tỏ cái lòng tin tưởng của mình nơi Chúa, là Chúa là đấng tể trị, Chúa là đấng nắm trên quyền trên tất cả, Chúa nắm mọi cái sự chủ động trên cả chính quyền, hay là tất cả mọi lên xuống trong xã hội ra xuống như thế nào, thì anh em được một cái điều vững an, đó là Chúa biết và Chúa nắm quyền hạn và Chúa là chủ động, cho nên anh em thi hành cái bổn phận đó trong cái sự hiểu biết đó, trong cái giá trị sống đó, trong cái sự nhận biết Chúa đó, thì nó là nguyên cả một cái cách suy nghĩ rất là căn bản mà chúng ta phải sống trong xã hội. Nghĩa là ông đang nói là anh em ở trong xã hội này không như những người khác. Những người khác sẽ đóng thuế vì họ sợ, vì họ nói là nếu mà không đóng thuế thì bị phạt, cho nên họ đóng thuế, họ sẽ giữ mình trong cái luật pháp đó để tránh những cái những sợ, vì sợ hình phạt. Nhưng anh em thì dĩ nhiên cứ nếu mà anh em sống trong cái tiêu chuẩn đó thì nó không sai trật gì, nhưng anh em phải sống trong một cái tiêu chuẩn cao hơn. Anh em trong thế gian này nhưng mà không giống như người thế gian này, anh em làm theo luật của thế gian này, không vì cái động cơ như người thế gian này. Anh em sống trong thế gian này với cái động cơ là vì Chúa và vì sự liên hệ với Chúa và sự cao trọng của Chúa và cái mục đích của Chúa trong đời sống. Và thưa anh chị em, khi chúng ta bắt đầu hiểu điều đó và cái điều mà sứ đồ Phaolô đang dùng để nói cho chúng ta, thì nó là, tôi có thể nói là một cái sự cách mạng trong cái sự suy nghĩ của chúng ta sống trong những bổn phận của trong xã hội, trong đời sống của mình. Đó là chúng ta ở trong thế giới này, nhưng mà chúng ta không giống như người trong thế giới. Không phải là chúng ta không giống, hay là chúng ta không làm những chuyện họ làm. Chúng ta làm cũng y như vậy. Con gái chúng ta đi học, mình nói con đi học không phải là con học để học cho giỏi để vào trường trường tốt, rồi trong trường tốt thì con ra có công việc tốt, rồi có công việc tốt rồi con sẽ có cái căn bản tốt, bình an trong sự sinh sống, rồi con sẽ lập gia đình tốt rồi. Nhưng mà cứ mỗi cái chỗ hỏi rồi sao nữa, để làm gì, đi học để làm gì, để được vô trường tốt để làm gì, để ra làm công việc tốt để làm gì, để lập gia đình tốt để làm gì, mà nó không trả lời được cái câu cuối cùng thì tất cả những điều đó là hoàn toàn là vô nghĩa, hoàn toàn là vô ích. Cái câu mà ông muốn chúng ta trả lời là sao, là vì Chúa. Là khi anh em nộp thuế, là khi anh em hỏi cái câu cuối cùng là nộp thuế để làm gì, thì anh em có thể trả lời là, nộp thuế để không vi phạm luật của chính quyền, để đúng, để làm gì. Tất cả cuối cùng anh em sẽ nói là vì cớ lương tâm, vì cớ Chúa, vì cớ sự liên hệ của Chúa, vì cớ ý muốn của Chúa và mục đích của Chúa. Và ông nói đó phải là cái sự chủ động trên tất cả những gì mà anh em làm. Đó phải là cái động cơ, đó phải là cái lý do, đó phải là cái nguyên tắc mà nó xoay chuyển tất cả mọi điều khác. Ngay cái chuyện đóng thuế hàng ngày, đóng thuế của sự lợi nhuận thì điều đó là một cái nguyên tắc rất lớn để mà chúng ta phải hiểu cho đời sống của mình. Tức là nếu mà chúng ta chỉ trong thế gian này như những người khác theo luật thì những người khác thì ông nói thì không có gì sai. Nhưng mà nó thiếu là bởi vì anh em không phải chỉ là những người khác trong thế gian này. Anh em là con cái của Chúa, anh em hiểu biết cái sự cứu rỗi của Chúa từ trong đoạn 1 đến câu số 11. Anh em đã dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh để được đạo lòng Đức Chúa Trời. Anh em đã được biến hóa của sự đổi mới của tâm thần. Anh em biết anh em là ai, anh em biết Chúa là ai, anh em biết Chúa đặt để anh em trong xã hội như thế nào. Thì bây giờ nó phải hơn như vậy, anh em phải sống trong cái căn bản đó. Và thưa anh chị em, đó là sự thách thức cho chúng ta và cái sự dạy dỗ cho chúng ta, đó là chúng ta phải suy nghĩ như là người tin Chúa trong thế gian này, và chúng ta phải đặt để cái thứ tự ưu tiên của Chúa và cái sự vinh hiển của Chúa và ý muốn của Chúa là cái động cơ để chúng ta sống trong mọi cái bổn phận ở trong thế gian. Tại vì khi nếu mà mình dạy con cái của mình là con học để đi vào trường tốt, mà nếu không dạy nó là con học để làm sáng danh Chúa trong trường học, để con có thể thành đạt được những cái mục tiêu của Chúa đang đặt để cho con trong trường học hiện tại. Chúa sẽ hướng dẫn của con vào trong cái trường mà Chúa muốn con đặt để. Vì sao? Vì con tìm kiếm ý muốn của Đức Chúa Trời khi con chọn trường. Chứ không phải là con chỉ chọn cái trường tốt mà đi. Rồi khi con chọn trường, con đi ra học thì công việc làm của con thì nó phải hỏi là con làm cái gì để cho công việc của Chúa. Công việc của con nó phải nằm ở trong cái hệ thống phầu việc Chúa như thế nào. trong cái giá trị Chúa trên hết là làm sao chứ, còn nếu mà con chỉ đi con đường của đóng thuế vì sợ, đóng thuế vì luật thì hay là sống như mọi người khác thì nó không phải là cái động cơ, nó không phải là cái giá trị mà điều động đời sống của con. Và khi chúng ta sống như vậy thì chúng ta sống một con đường khác và chúng ta sống một lối khác, ngay cả trong sự nộp thuế. Cho nên ông nói là ấy cũng vì lẽ đó mà anh em nộp thuế. Rồi ông nói thêm một cái lý do nữa, rồi lý do này cũng rất là ngạc nhiên, đó là ông nói là vì các công quyền là đầy tớ của Đức Chúa Trời. Vì các công quyền là đầy tớ của Đức Chúa Trời, cái chữ này nó chưa lột rõ được. Tôi dùng cái chữ trong tiếng Anh đó, because of government priestly service, chứ không phải là chỉ là hầu việc Chúa, mà hầu việc Chúa như là thầy tế lễ. Mình nói ủa sao lạ vậy. Vì ở đây ông đang nói là vì các con quyền, tức là về chính quyền, và ông nói là chính quyền là đầy tớ của Đức Chúa Trời, thì ông cũng đã nói cái ý niệm đó rồi trong câu số 4. Vì con quyền là chức việc của Đức Chúa Trời, cái chữ chức việc rồi để làm ích cho người, xong nếu các người làm ác thì hãy sợ, vì các người cầm gươm chẳng phải là vô cớ, vì người là chức việc của Đức Chúa Trời. Thì trong câu số 4 ông dùng cái mà chúng ta dịch ra là cái chữ chức việc, thì rồi ở trong câu số 6 dịch ra là cái chữ đầy tớ. Cái bản dịch của mình cũng rất là chính xác, tại vì rõ ràng là hai chữ khác nhau mà sứ đồ Phaolô dùng ở đây. Trong câu số 4 thì ông dùng cái chữ đầy tớ mà lúc nãy chúng ta nói là cái đầy tớ là cái người hầu bàn, là cái người phục dịch đó. Thì ông nói là ở trên dịch là cái chữ vì quan quyền là chức việc, là cái người phục dịch cho Đức Chúa Trời, những người làm cái công việc mà Đức Chúa Trời sai phái, những cái công việc mà Đức Chúa Trời đặt để thi hành những cái điều mà Đức Chúa Trời muốn. Nhưng ở trong câu số 6 là vì các công quyền là đầy tớ của Đức Chúa Trời, và cái chữ đầy tớ này đó là một cái chữ khác mà ông dùng ở đây để ông nói về một cái ý niệm rất là quan trọng. Cái chữ mà đầy tớ đây là cái chữ được dùng là những người hầu việc trong đền thờ. Ở trong Cựu Ước là những cái chữ này được dùng là cho những người Lê Vi và cho thầy tế lễ, cho nên chúng ta nói là trong cái chức việc của thầy tế lễ là như vậy. Ở trong Tân Ước thì luôn luôn dùng cái chữ này trong cái sự hầu việc thuộc linh, hầu việc trong cái vấn đề hầu việc Chúa trong vấn đề thuộc linh. Mà ở trong câu số 15 sứ đồ Phaolô dùng cái chữ này để nói về chính mình và cái sự hầu việc của mình đối với Chúa. Và ông dùng cái chữ là chức tế lễ. Chúng ta sẽ đọc cái phần đó chút xíu nữa, nhưng mà chúng ta thấy rõ ràng là đây là cái điều định ý, chứ không phải là một cái điều mà ông sơ xuất hay là ông không để ý mà ông biết. Tại vì ông thay đổi cái chữ từ cái chữ chức việc đến cái chữ đầy tớ, từ cái chữ những người hầu việc bình thường tới những người hầu việc trong đền thờ. Rồi sau đó chỉ có một chương thôi thì ông viết về cái chức việc của mình. Và trong đoạn 15, câu 15 thì ông viết như thế này: nếu tôi đã lấy lòng thật dạn dĩ mà viết thơ nói điều này điều kia với anh em, ấy là để nhắc lại cho anh em nhớ, bởi ơn Đức Chúa Trời đã làm cho tôi nên chức việc của tôi, đã làm cho tôi nên chức việc của Đức Chúa Giêsu Christ giữa dân ngoại, làm chức tế lễ của tin lành Đức Chúa Trời, hầu cho dân ngoại được làm của lễ vừa ý Chúa nên thánh bởi Đức Thánh Linh. Ông nói là tôi được chức việc của Đức Chúa Giêsu Christ giữa bằng dân ngoại, làm chức tế lễ của tin lành. Và ông dùng cái chữ đó, hiện bây giờ thì ông dùng cái chữ là quan quyền là chức tế lễ của Đức Chúa Trời, hàng giữ việc ấy. So trong chỗ này thì sứ đồ Phaolô đang chọn một cái chữ mà ông đưa ra, thứ nhất là về vấn đề của chính quyền, thì ông nói rằng họ là những người hầu việc Chúa. Và những người hầu việc Chúa trong không phải là vì họ muốn hầu việc Chúa hay là vì họ hiểu rằng hầu việc Chúa, nhưng họ được sử dụng trong vấn đề hầu việc Chúa. Và sự hầu việc Chúa tối hậu là đem tới sự vinh hiển của Chúa trong tất cả mọi người, không phải chỉ là hầu việc là Chúa hầu việc là Chúa chỉ sử dụng như vậy thôi. Chúa sử dụng tất cả mọi người trong cái chức việc của họ vì cái mục đích là cho sự vinh hiển của Chúa, vì cái vấn đề cuối cùng là cái sự tối hậu là sự thờ phượng Chúa. Cho nên ông muốn dùng là cái chức việc của người của quan quyền của chính quyền, nó không phải là chỉ là một cái sự tạm thời, nhưng mà Chúa sử dụng điều đó ở trong cái công việc mục đích tối hậu, đó là cái sự vinh hiển của Chúa. Cho nên cái vấn đề hầu việc của họ nó giống như là người hầu việc ở trong đền thờ đem lại cái sự tôn kính thờ phượng Chúa, thì ông dùng cái chữ tôi tớ hầu việc đền thờ để mà nối kết tới cái hậu quả, tới cái mục đích đó. Nghĩa là ông đang nói là thì anh em phải hiểu rằng anh em vì cớ lương tâm, anh em vì cớ Chúa mà anh em nộp thuế, và anh em hiểu rằng các quan quyền đang làm cái công việc hầu việc Chúa như trong đền thờ để mà tôn vinh Chúa. Cho nên đó là cái lý do tại sao anh em cũng được đốc thúc để mà đóng thuế, tại vì đây là điều mà Chúa sử dụng những người như vậy cho cái sự tôn đại của Chúa, thì huống gì là anh em là những người biết Chúa thì Chúa còn sử dụng anh em trong cái chỗ làm tôn đại danh Chúa, là danh Chúa là dường nào. Đây là những người mà họ không biết là họ được sử dụng cho sự vinh hiển Chúa, mà Chúa vẫn sử dụng cho sự vinh hiển Chúa. Còn anh em được kêu gọi cho cái sự vinh hiển Chúa, anh em được cứu cho sự vinh hiển Chúa, anh em được sai phái cho sự vinh hiển Chúa, thì huống gì đó là cái mục đích càng thêm cho anh em. Tức là ông đang nhấn mạnh một cái điểm nữa trong cái chiều hướng này: anh em vì cớ Chúa mà đóng thuế, anh em vì cớ Chúa mà sống trong xã hội, anh em cái chuyện rất là bình thường, rõ ràng ai cũng phải làm, đó là chuyện nộp thuế. Thì anh em không phải chỉ nộp thuế vì anh em phải nộp thuế, nhưng anh em nộp thuế vì Chúa. Và anh em hiểu rằng những người hầu việc Chúa như là những người của chính quyền thì họ làm những công việc đó, họ đâu có biết là họ làm tôn thờ Chúa, nhưng mà họ là những người thực sự tôn thờ Chúa đó, tại vì Chúa sử dụng họ cho sự vinh hiển của Chúa. Thì anh em là những người hiểu biết cái sự tôn thờ Chúa, anh em hiểu biết là cái chuyện đầy tớ trong đền thờ là như thế nào, anh em biết là những người sai phái làm chức phận của thầy tế lễ tin lành là ra sao, thì anh em càng phải sử dụng những cái cơ hội đó. Anh em cần phải được đốc thúc bởi những cái động cơ, với sự hiểu biết đó để làm cho sự vinh hiển cho sự vinh hiển Chúa. Tức là sứ đồ Phaolô nói như thế: anh em đóng thuế vì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Tại vì không có điều gì mình làm mà trong thế gian này mà không vì sự vinh hiển của Chúa, thì mình hiểu được đó, anh em hoặc ăn hoặc uống hoặc làm mọi điều chi khác, mở ngoặc ngay cả đóng thuế vì sự vinh hiển của Chúa. Nhưng mà mình không nghĩ như vậy, mình không suy nghĩ như vậy trong đời sống bình thường. Cho nên ông muốn nhấn mạnh lại là ngay cả cái chuyện đóng thuế, anh em phải hiểu rằng nó nằm ở trong cái chương trình của Chúa cho anh em, để anh em sống cho sự vinh hiển, cho sự vinh hiển của Chúa. Nghĩa là không có cái gì trong đời sống của anh em mà không nối kết với sự vinh hiển của Chúa. Cho nên anh em phải hiểu biết điều đó và thực tâm trong điều đó, và chủ động trong điều đó, và chú ý trong cái điều đó. Nghĩa là mọi sự trong đời sống của anh em phải cho sự vinh hiển của Chúa. Bởi vì ngay cả những người không biết điều đó cũng sống cho điều đó, thì huống gì anh em là những người được cứu cho điều đó, được sai phái cho điều đó, là sự vinh hiển của Chúa, mà anh em lại không sống thì sao nói được. Thì đó là cái lập luận, và đó là cái sự dạy dỗ của ông. Và một lần nữa, khi chúng ta đọc tới vấn đề này, chúng ta thấy là mình thiếu rất nhiều. Ông nói đây phải là cái sự suy nghĩ mà nó tràn đầy trong mình, nó phải chủ động trong mình, nó thường xuyên trong mình. Nghĩa là mình không có đi thoát được, không ra khỏi cái chỗ là mình luôn luôn suy nghĩ về Chúa, luôn luôn suy nghĩ về nước Chúa, về sự hầu việc Chúa, về mục đích Chúa giao phó cho mình. Cho nên trong mọi quyết định, ông nói là ngay cả cái chuyện mà đóng thuế, rồi lăn ra ông dùng cái chữ là ngay cả sale tax, đi mua cái gì đó mà đóng cái thuế nhỏ xíu như vậy đó, ông nói cũng phải trong cái mục đích của sự liên hệ mà mình có với Chúa. Và ông nói thêm đó là đây là những quan quyền là đầy tớ của Chúa Trời hằng giữ việc ấy. Hằng giữ việc ấy. They are devoting themselves to this very thing. Và cái điều ông nói rất là ngạc nhiên. Đây là những người quan quyền mà không biết gì về Chúa hết. Và họ làm những cái chuyện sai trật đi, nhưng mà Chúa sử dụng họ cho cái mục đích của Chúa. Và họ rất là chuyên tâm làm cái trách nhiệm của họ. Họ rất là chuyên tâm làm cái trách nhiệm mà họ nghĩ là của họ. Nhưng mà thực ra là Chúa giao phó cho họ, Chúa đặt để cho họ. Và Chúa đặt để họ cái chỗ đó để làm cho sự vinh hiển của Chúa. Và họ chuyên tâm làm cái chuyện của họ, dù là họ không biết đây là cái sự vinh hiển của Chúa, nhưng mà họ rất là chuyên tâm. Thì ông lại đưa ra cái sự là đây là những người không biết Chúa, không biết cái mục đích của sự vinh hiển Chúa, lại rất chuyên tâm làm cái chuyện mà Chúa đang giao phó họ để làm, và thực sự đem sự vinh hiển cho Chúa. Thì lại so sánh một lần nữa, anh em là những người biết, thì cái sự chuyên tâm của anh em, cái devotion của anh em cho cái mục đích này là Nghĩa là ngay cả những cái chuyện mà mình rất là bình thường không cần suy nghĩ tới, ông nói là nó phải được chủ động bởi Chúa. Nó phải là cái phản xạ tự nhiên của con người, của người sống cho con người Cơ Đốc, là trong tất cả mọi điều mình làm phản xạ là vì Chúa và sự bình yên của Chúa. Tôi ghi xuống điều đó là phản xạ vì Chúa. Và mình chỉ cần suy nghĩ thêm về điều đó, nghĩa là khi mình làm cái gì đó, phản ứng cái điều gì đó, Sư đồ Phaolô nói là anh em phải bị chủ động, được chủ động, bởi vì nó quá, cái giá trị của sống cho Chúa nó quá sâu xa, nó quá thâm sâu, nó quá nó ăn vào trong mọi cái tư tưởng, cái giá trị, cái suy nghĩ của mình. Nghĩa là không có làm cái gì mà ở ngoài cái hệ thống nối kết với Chúa và sự bình yên của Ngài. Và đó là những điều nằm ở đằng sau cái những cái điều mà mọi người phải vâng phục các đấng cầm quyền, vâng phục chính quyền, vâng phục đóng thuế cho chính quyền. Ông nói những điều đó ai cũng phải làm hết, nhưng mà anh em làm những điều đó với một cái mục đích khác, với một cái lý do khác, cái lý do là vì Chúa và cho Chúa và sự bình yên của Ngài. Xoay qua người bên cạnh và hỏi hiểu không? Tại vì tôi nói nãy giờ mà không hiểu được cái chuyện này thì là uổng lắm. Tại vì nếu mà mình không có đi qua những cái định ý của ông dùng cái chữ khác, ông dùng cái bì lẽ đó, ông muốn suy nghĩ tới vấn đề lương tâm, cái là ông đang lập luận một cái chiều hướng đặc thù cho người tín đồ phải suy nghĩ trong đời sống liên hệ của mình ở trong xã hội. Và ông nói là anh em không sống như người khác, không suy nghĩ như người khác, giàu lận như người khác thì họ cũng theo luật thôi, không có gì sai trật về vấn đề theo luật, nhưng mà theo luật không thì không đủ. Tại vì anh em không phải chỉ là người trong thế gian, anh em là người tin lành ở trong thế gian, anh em là người của Chúa trong thế gian, anh em là người sống cho Chúa, mà anh em chỉ sống như người khác thì không được. Và thưa anh chị em, chúng ta phải hiểu điều đó. Chúng ta không thể sống chỉ như những người khác trong thế gian này, vì nó không đủ và không được. Chúng ta là người tin Chúa, sống cho Chúa, vì danh hiển của Chúa, chúng ta phải sống khác, và mọi phản xạ trong đời sống của chúng ta, ngay cả cái chuyện đóng thuế, cái chuyện rất là bình thường, nó phải là phản xạ cho Chúa và viên hiển cho Chúa. Đó là cái điều mà ông muốn thấy, và đó là điều mà Chúa nói với mỗi chúng ta sáng hôm nay. Tất cả mọi điều trong đời sống của chúng ta phải bày tỏ cái giá trị căn bản, đó là cho Chúa và vì Chúa, vì danh viên hiển của Ngài. Nếu mà tôi đi tiếp nữa thì sẽ không đi hết. Chắc chắn thì không đi hết, nhưng mà nếu mà mở đầu ra mà không đi hết thì nó cũng uổng. Nhưng mà thôi, để mà giới thiệu thôi. Câu số 7, phải trả cho mọi người điều mình đã mắc, nộp thuế cho kẻ mình phải nộp thuế, đóng cho góp cho mình phải đóng, đóng góp cho kẻ mình phải đóng góp, sợ mình phải kẻ mình đáng sợ, kính cho kẻ mình đáng kính. Thì ở đây ông mở rộng ra cái trong cái nguyên tắc mà ông đã thiết lập trong câu số 6, đó là ấy cũng vì bởi lẽ đó mà anh em đã nộp thuế. Rồi ông giải thích thêm, đó là các con quyền là đầy tớ của Đức Chúa Trời hằng giữ việc ấy. Rồi bây giờ ông trở lại và nói là về phần của chúng ta phải hiểu mấy điều. Thứ nhất là phải trả cho mọi người đều mình phải mắc, chúng ta phải hiểu biết thêm điều đó. Rồi nộp thuế cho mình phải nộp thuế, đóng góp cho mình phải đóng góp, sợ mình cái là đáng sợ, kính cái mình đáng kính. Chắc tôi chỉ giới thiệu tới đó thôi, tại vì nói nữa thì phải nói sâu hơn. Nhưng mà điều mà mình có thể ngừng lại bữa hôm nay, tôi có thể dùng cái chữ có lẽ để tất cả chúng ta suy nghĩ, đó là cái chữ phản xạ cho Chúa. Tại vì nếu mà ở đây ông nói là anh em vâng phục vì anh em vâng phục vì cớ lương tâm, chứ không phải là vì cớ không phải là như người khác chỉ là sợ cái hình phạt thôi. Anh em phải vì cớ Chúa và anh em vâng phục chính quyền. Anh em phải vì cớ Chúa mà anh em đóng thuế cho chính quyền. Anh em phải hiểu rằng ngay cả cái chuyện rất là bình thường trong đời sống, anh em phải suy nghĩ trong mọi sự nối kết của mình khác hơn với những người khác trong thế gian. Anh em trong cái chuyện nhỏ nhất trong đời sống của mình cũng phải quyết định vì lý do là vì Chúa và sự bình yên của Ngài, và nó trở thành cái chuyện bình thường trong đời sống của mình. Cho nên tôi nghĩ là đó là cái điều thay đổi mà Chúa muốn thấy, và điều thay đổi mà Chúa muốn nhắc nhở, và điều quan trọng để chúng ta phải suy nghĩ và thi hành. Đó là cái chữ phản xạ cho Chúa, nó nói là cái chuyện tự động, tự nhiên, cái điều bình thường. Và tôi sợ là cái phản xạ tự nhiên của chúng ta thì rất giống người thế gian. Mình định nghĩa thành công giống như người thế gian, mình đeo đuổi cuộc sống, đo lường cái sự sung sướng, hạnh phúc, thành công giống như người thế gian. Mình đo lường cái chuyện dạy con giống người thế gian. Mình hướng dẫn con đi chọn trường, chọn chỗ này, chỗ học làm sao giống như người thế gian, tất cả mọi điều. Thì cái câu hỏi là Chúa ở đâu? Thì Sư Đồ Phaolô muốn chúng ta đi ngược lại hết tất cả mọi đó và tới cái khía cạnh thấp hơn hết, cái căn bản hơn hết. Và ông nói cái chỗ bình thường hơn hết là cái chuyện đóng thuế đó, cái chuyện phải làm, ai cũng phải làm, cái chuyện không ai tránh được, cái chuyện mỗi ngày đó, đo lường ngay cái chỗ đó và hỏi rằng có Chúa chủ động ngay chỗ thấp hơn hết, nhỏ hơn hết, kín dấu hơn hết của mình hay không. Ông nói ngay cái chỗ đó anh em phản xạ cũng phải vì Chúa và vì vinh hiển của Ngài. Chúng ta cầu nguyện để điều này thực sự bày tỏ ra trong đời sống của chúng ta, cái sự thay đổi của ân sủng Chúa ở cái tiêu chuẩn rõ ràng mà Chúa muốn thấy trong xã hội mà Chúa dành cho chúng ta, để sống ảnh hưởng cho Chúa, cho sự vinh hiển của Ngài. Xoay người bên cạnh và hỏi tôi học được điều này tôi muốn chia sẻ, hay là điều này là điều nặng gánh mà chúng ta có thể cầu nguyện cho nhau, nhưng nhắc nhở cho nhau, tôi phản xạ vì Chúa và cho Chúa.